Các quý vị có sự tâm sự nào thì có thể gửi về cho Bích Tiên. Số phone là 714-726-4002 và email là daobichti@yahoo.com. daobichti@yahoo.com. Dạ, xin thành thật cảm ơn quý vị. Và sau đây là lá thư của cô Trúc Thanh. Thưa chị Bích Tiên, em năm nay 42 tuổi, em lấy chồng đã 21 năm và có 3 con. Đứa nhỏ nhất là 15 tuổi. Lúc mới lấy nhau, dù cuộc sống kinh tế của hai vợ chồng rất là khó khăn, nhưng không khí gia đình luôn đầm ấm. Rồi anh được vào làm ở một công ty lớn, cuộc sống vật chất khá dần lên. Nhưng hạnh phúc gia đình lại teo tóp dần. Anh bắt đầu theo bạn bè lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, không còn thời gian dành cho gia đình. Và chuyện gì đến đã đến. Em phát hiện anh nhắn tin qua lại với một phụ nữ, lại bắt gặp cả lá thư gửi cho chồng em của người bạn gái đã có chồng con, từng bán hàng chung với em. Em vặn hỏi, anh không nhận, lại còn mắng em nghi ngờ bậy bạ. Ngày sinh bé thứ hai, em một mình đến bệnh viện, sinh khó phải mổ, anh vẫn không có mặt. Em dò la, biết cứ khoảng 12 giờ trưa là anh đến nhà cô ấy ở gần sở làm. Đến hơn 2 giờ mới về công ty. Em bám đuôi anh đứng chờ ngoài cửa phòng suốt buổi trưa và đã chứng kiến toàn bộ sự thật. Em bỏ về, tim như ngừng đập. Khi về đến nhà, anh vẫn nói, bà có bắt được tôi tận giường không? Tôi trong sạch, tự tôi biết. Anh còn hăm dọa, trước hôn nhân vợ chồng nghèo khổ, không có của chung. Sau hôn nhân chỉ có một mình anh làm ra tiền. Do đó nếu ly hôn thì em phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tay trắng thì không thể nuôi con nên cả ba đứa con đều ở với anh. Chị ơi, chẳng lẽ sau 20 năm công của em chỉ là công gốc mà thôi hay sao? Em hiện giờ rất là đau khổ. Em không biết phải làm sao giải quyết chuyện của em. Em cảm ơn chị rất nhiều đã đọc lá thư của em cho mọi người, và em xin ý kiến của chị cũng như là các quý vị thính giả trong đài. Em cảm ơn nhiều. Ký tên là Trúc Thanh.
Dạ.
Xin mời Bạch Nga.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ti. Và thưa quý vị, ngay bây giờ 817-899-4110. Chị Bích Ti và Bạch Nga xin mời quý vị cùng gọi vào để góp ý cho cô Trúc Thanh. Năm nay cô 42 tuổi, lấy chồng đã 21 năm nay rồi và có 3 mặt con. Đứa nhỏ nhất được 15 tuổi. Khi mới lấy nhau, kinh tế khó khăn nhưng mà gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc. Sau đó thì người chồng được đi làm ở một công ty lớn, nhưng cũng bắt đầu từ đó thì gia đình lại có những rạn nứt vì người chồng theo bạn bè vui chơi đàn đúm. Và một hôm cô Trúc Thanh đã bắt được tin nhắn của một người phụ nữ đã có chồng có con bán hàng chung với cô trong điện thoại của chồng. Cô cho biết là khi cô sinh đứa con thứ hai thì một mình cô phải đến bệnh viện phải mổ nhưng mà vẫn không có mặt người chồng ở bên cạnh. Và cô cũng còn được biết là khoảng từ 11 đến 12 giờ trưa thì người chồng của cô đến nhà của người phụ nữ kia, đến 1-2 giờ mới về. Cô theo dõi chồng và được biết sự thật đúng như vậy. Khi về nhà cô hỏi chồng thì anh có nói là cô có bắt được tận giường hay không mà kết tội anh. Anh rất là trong sạch và anh còn hăm dọa là sau hôn nhân thì anh là chính là người làm ra tiền. Nếu bây giờ ly dị, chia tay nhau thì cô là người phải ra khỏi nhà thì làm gì có tiền mà nuôi ba đứa con. Cô rất là đau buồn và tự hỏi sao chừng đó năm công của cô là công cốc hay sao? Bây giờ cô không biết phải làm gì nên nhờ chị Bích Ti và quý vị góp ý cho cô. Và xin phép chị Bích Ti, mình nghe nhận điện thoại của vị khán giả bên kia đường line vừa gọi vào. Hello.
Xin mời.
Hello.
Dạ, dạ, xin chào chị.
Dạ. Em tên là Ngọc, em ở Gia Lành á.
Dạ, xin mời chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, xin chị vui lòng đứng xa cái radio ra hay là tắt cái radio giùm mình nghe đi, tại vì nó có cái tiếng vang. Dạ.
Rồi.
Dạ rồi, cảm ơn
em,
chị.
Em nghe chị Bích Ti đọc cái thư này của cái chị Thanh Trúc á, em thấy thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng ở với nhau có bao nhiêu tài sản, bây giờ chị có dọn ra, chị có ly dị hay chị có làm gì thì chị cũng không có bị thiệt thòi gì hết, là tại vì với chồng công vợ, đúng không chị?
Dạ, dạ đúng rồi.
Thì em nghĩ là chị không có cần phải sợ ba cái chuyện đó, mà chị không có gì để mà chị nuôi mấy đứa nhỏ, tại vì đứa nhỏ nhất cũng là 15 tuổi rồi. Thì một người đàn ông người ta đã thay lầm đổi dạ kiểu đó rồi, mình có ở nhau nữa đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Thì em khuyên chị nên kết thúc ngay bây giờ, tại vì đã biết rõ ràng như vậy rồi, cái níu dài, kéo dài thời gian ra thì nó cũng vậy mà thôi, cũng không có được ích lợi gì cho bản thân chị đâu. Tại vì chị đã dành hết nửa cuộc đời cho chồng và cho con rồi, bây giờ còn nửa cuộc đời thì dành cho bản thân mình và mấy đứa nhỏ đi, sau này nó học lớn lên rồi nó cũng không có bị mệnh hệ gì hết. Thì theo như ý kiến của em là như vậy. Chứ còn người ta đã thay lòng rồi mà mình có cố tình giữ thì người ta cũng không có ở với mình. Người ta đã bắt được người này rồi thì sẽ bắt được người khác nữa.
Dạ, dạ cảm ơn chị Ngọc.
Dạ. Cảm ơn chị Ngọc rất nhiều nha. Dạ,
dạ.
Chị Ngọc ơi, nhưng mà trước khi mà ly dị thì chị Ngọc có nghĩ là chị Trúc Thanh này chỉ có thể ngồi nói chuyện với chồng chị một lần cuối được không chị? Chị có nghĩ là nên nói chuyện để bà coi như hàn gắn lại không chị?
Theo như em thì em nghĩ nếu mà chị nói á, mà nó work out á, mà ảnh thay đổi để mình lo cho vợ cho con á, thì nên nói. Đằng này ảnh nói là có bắt gặp ảnh tại giường hay không. Chị Betty, là nếu một người phụ nữ mà bắt gặp người đàn ông ở trên giường với một người đàn bà khác, không còn gì để nói hết. Bây giờ chưa bắt gặp được, mình có thể nói là tâm sự với trên bài hay là tâm sự với bạn bè. Còn nếu mà một khi mà đã bắt gặp được rồi á, nhưng đâu có còn gì để nói nữa đâu, không chị? Cái đó là rõ ràng quá rồi. Bây giờ đã như vậy là biết được ảnh đi với người kia, là người kia là bạn của mình nữa. Thì em nghĩ tốt nhất là giải quyết một cái con đường là giải quyết cho mình và con thôi. Còn ảnh đừng có hăm dọa là tài sản ảnh giữ hết, không có gì. Ảnh phải nên nhớ là hai vợ chồng sống với nhau á, 6 tháng đổ đi là coming law là vợ chồng rồi. Nhưng mà đằng này có ba mặt con là tài sản phải chia đôi. Chứ chỉ đừng có sợ là chỉ không có tiền nuôi con. Cái đó không có thể nào mà làm được cái việc đó được hết. Mà ảnh đã làm như vậy rồi thì một lần bắt được 9-10 lần không, chị ơi. Đàn ông mà nó đã thay đổi rồi khó để mà chấp nhận lại lắm. Em thì em thấy như vậy. Còn nếu như chị cảm thấy, nếu mà chị ngồi xuống mà chị nói ảnh để giữ lại cái hạnh phúc gia đình, có thể nó quay trở lại. Nếu mà 100% không được mà nó được 50% thì em khuyên chị cũng nên ngồi xuống nói để cho con thôi, chứ không phải là cho chị nữa. Mà đằng này em thiết nghĩ là nói sẽ không được. Tại vì đàn ông mà nó đã như vậy rồi thì nó như vậy thôi, không thể nào nói nữa.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc nha.
Dạ, xin chào chị. Và thưa quý vị, nếu quý vị có đồng ý hoặc là có những ý kiến nào khác với ý kiến của chị Ngọc thì xin mời gọi vào 817-899-4110. Và xin mời, hello.
Chị Đinh Tuấn ở Gia Lâm.
Dạ, xin mời.
Thì đồng ý với lại cái cô hồi nãy cô nói. Tại vì giống như là bây giờ, không biết là cái cô đó ở Việt Nam hay là ở đây, nhưng mà nghĩ
dạ,
chắc
đây
là cũng
anh
giống
dạ, đây ạ.
Thì luật pháp cũng giống nhau, khi mà hai vợ chồng ở chung với nhau một thời gian dài á, mà khi mà chia tay á, thì tài sản sẽ được chia làm đôi. Cho dù là căn nhà hay là đồ đạc hay là con cái thì cũng giống nhau hết trơn, nghĩ là vậy. Thì nếu mà chia đôi ra thì cổ cũng có thể không có phải là phải sợ, phải không có nhà ở, không có gì để ăn hay là không có gì để lo. Tại vì 42 tuổi nói lớn thì không lớn, mà nhỏ thì không nhỏ, cổ có thể biết được làm nếu mà cổ muốn. Tại vì hình như là mình có nghe kể cái chuyện một cái cư sĩ áo đen nào đi ở trên cái đường mà đường hẻm vết núi á, mà trời tối á, khi mà bị rớt xuống á, thì chụp được sợi dây leo thì họ thì sợ rớt xuống dưới chết, cho nên là cứ nắm chặt sợi dây leo đó không dám buông ra, thì mới cầu Thượng Đế là hãy giúp. Thì Thượng Đế mới nói là con hãy buông tay ra, nhưng mà ông ta thì cứ sợ không dám buông ra, cho đến lúc mà ông ta càng quấn với người, ông ta đến lúc mà kiệt sức chết đó, thì người ta phát hiện từ cái chỗ sợi leo đó xuống phía dưới nữa, nó là nửa thước nữa là có cái con đường ở dưới rồi. Có nghĩa là nếu mà buông tay ra sẽ có một kết cục mới tốt hơn, nhưng mà tại vì cứ cố sợ, cứ cố giữ chặt lấy thì tự mình hại mình thôi.
Dạ. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Ý kiến của anh rất là hay.
Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
Dạ. Xin
không có gì.
Dạ, xin chào anh. Và xin mời vị tiếp theo. Xin lỗi chị Betty. Xin mời vị tiếp theo.
Alo, với tôi không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ, xin mời ạ.
Chào cô.
Dạ Bitty ạ.
Chào cô Bitty, tôi là Hùng ở Arlington đây.
Dạ.
Dạ vâng, dạ Bitty chào anh Hùng. Dạ.
Công nhận cái chuyện này chứ phải rằng để giới phụ nữ góp ý, nhưng mà tôi thấy cô đầu tiên cô góp ý cũng đúng, nhưng mà tôi chưa hoàn hảo với anh vừa rồi góp ý thì tôi nghe không được rõ lắm. Chứ theo tôi nghĩ như thế này nè, bởi vì phải biết rằng người ở nhà không phải là chuyện ở nhà không đâu, không phải là không có công đâu. Người Mỹ nó tính người nội trợ đó là một năm trên 100.000, chứ nội trợ không đó.
Dạ. Yeah.
Tức là mặc quần đùi hay quần xà lõn hay ố mấy vô gì làm trong gia đình đó, 100.000, tôi với đàn ông mà tôi đó. Và yeah, nếu mà người đàn ông làm ở ngoài người bà trăm á, thì nói với cô mà chồng như thế đó, đừng có sợ. Tức là tiền sẽ chia làm hai. Bây giờ trước mắt tôi nói là nhờ cổ ra tòa và đầu đóng tất cả các nhà băng lại của ảnh đừng có. Đóng lại hết. Tức là có nghĩa là nhà băng này phải đám để chi, để ra tòa chia làm hai, chứ như chia làm hai với cô nãy thì anh rút mẹ nó hết lấy đâu mà chia. Và nhà cửa đương nhiên phải chia hai. Mà đứa con dưới 15 tuổi á là đương nhiên anh phải phụ trợ tới 15 tới 18 tuổi tùy số lương anh yểm trợ. Và theo tôi nghĩ là đàn ông thì tuy vậy chứ mà cũng có một lúc, nhiều lúc nó cũng sa mê bên ngoài rồi nó cũng quen, nhưng mà nhiều lúc tôi nghĩ cũng phải thức tỉnh. Cho nên theo tôi thì cái cô đó phải đứng nói chuyện với chồng trong một chốc lát. Bây giờ cho anh chọn hai con đường. Một là anh lấy tôi để chung sức nuôi ba đứa con đây người, còn tôi với anh coi như bỏ rồi. Còn hai, nếu anh bỏ ngay bây giờ thì làm giấy tại chỗ luôn. Cho anh một con đường anh chọn, chẳng hai con đường phải cho người ta chọn một con đường. Hai anh không chọn để ngày mai anh trả lời. Chứ tôi không muốn vô dưa. Mà trong khi đó là tất cả nhà băng đều niêm phong hết lại. Ra tòa niêm phong trước. Tất cả nhà phong không cho động chạm.
Dạ.
Yeah.
Tức là anh muốn có rút tiền mà chia làm hai. Người đàn ông ta nói vậy tao biết cái luật đó. Tức là cái nhà băng này phải chia làm hai ra tòa, phải chia làm hai làm ba ra. Cho nên bây giờ anh rút mẹ đâu, chứ không gì 100.000 anh rút mẹ anh bỏ này kia nó khác. Còn có 2-3 ngàn chia làm hai làm gì. Nên tất cả nhà băng niêm phong hết. Chứ tôi không đứng mình phe nào, tôi đứng đúng cái luật pháp và tôi sẽ giúp cho người. Chứ còn đàn ông như thế thì tôi nghĩ tôi cũng với đàn ông đây. Không nên, đàn ông nên làm vậy không nên. Nếu có lỡ thì về xin lỗi đi, bởi cái lỗi của mình mà. Người nào cũng có lỗi hết, không xin lỗi một lần mà kể cả trăm lần cũng có xin lỗi. Mà đừng có xin lỗi thì từ bỏ, để chi, để mình hạnh phúc cho mình thì cuộc đời mình coi như đã trên 40-50 thì coi như bỏ rồi, mình cho con cho cái tội nó. Sao chị mong tiếng cuộc đời, bởi vì chị nhớ rằng chị cô sẽ nhớ rằng chị trồng ớt không đời ra cái hành đâu. Phúc đức thì tồn đức, mà phúc ác thì tồn ác, không làm gì không được đâu. Vậy thôi, tôi có góp ý vậy nha. Những người mà những người đàn ông nào có cái máu đó thì rung duyên thưa, xích tát đi, đừng có làm cái tội người đàn bà. Thứ nhất là vợ của mình ở nhà, thứ gì là họ mang nàng đẻ đau, chiến thắng từ ngày nó khổ lắm. Vậy thôi, tôi góp ý bao nhiêu thôi. Chào
anh Hùng ơi, anh khoan, xin anh hãy khoan rời máy, bởi vì Bitty có câu hỏi anh nói về nhà băng á. Bây giờ nói cái chị Trúc Thanh này nên đóng cửa nhà băng hết tất cả, nhưng mà nhiều khi cái nhà băng này không phải để tên của chị mà tên ông chồng thì làm sao?
Không,
với ông chồng để tên của ông hết á anh ơi.
Ông chồng, cái tên của ông chồng tôi không cần nhà băng của cô kia. Ông chồng này trang giấy tờ là tôi với ông đó là hôn phối, mà tôi giấy tờ ai không lẽ tới hai mấy năm mà không phải vợ chồng nữa. Bởi vì đồng ý của mấy tên là nhân đề, nhưng mà tên của nhà băng của ông là của tôi. Cái nhà ông đứng kỳ ổng, nhưng mà một tên hay tên liền, nhưng mà niêm phong nhà băng hết. Đó là luật pháp Mỹ, nó có luật pháp chứ bây giờ có tên mới đóng mà.
Dạ, Bitty có một cái người cơ dân á, một chị cơ dân mà Bitty gọi bằng chị đó, tức cười lắm, lấy chồng mà chồng cưng lắm mà anh biết sao, đến khi mà ông không cho đi làm, rồi ở nhà trông con với lại nấu ăn không à. Mà đến khi mà đến nỗi mà người đàn bà qua xã hội ở bên Âu Châu này rồi mà rốt cuộc không có biết ký được cái check nữa, không biết ký làm sao nữa, tức là tất cả quyền nhà băng tiền bạc này là ông chồng lo hết đó, thành ra mọi người trong gia đình cũng rất là lo. Nếu mà trong ông chồng có chuyện gì chăng nữa thì chị cũng không có biết làm gì để mà sinh sống, cũng giống như là không biết làm gì mà để điêu linh với cái tiền bạc để mà nuôi con cái cả. Đó thì mình nhiều khi mình cũng ngạc nhiên lắm, tại sao qua bên xã hội Tây Phương này rồi mà có những người phụ nữ họ cam chịu cái phận ở nhà nuôi con rồi lo trong gia đình không à, không bước ra ngoài xã hội. Thấy không ạ? Đến nỗi mà cái check cũng không biết là ký tên cho ai mà ký như thế nào á.
Cầm à, cái đó tôi cầm được chị biết đi là cái lỗi do ông chồng, những cái lỗi do là ông chồng có yêu hiếm đọc, để tôi nói chị đọc nghe. Tức là ông sẽ gối tất cả những cái chi nhánh, những cái rễ rốc của bà vợ không cục kịch được. Để bà vợ sợ, để có thể bám giọng, ông làm gì ông làm. Nhưng mà người đàn bà ta phải dạng túc. Ta phải leo lái này kia chết ta tập ta biết. Ai là sinh ra biết đâu chị biết ti, nhưng mà chị sẽ biết. Nhưng mà nếu mà chẳng may ông chồng bà có mệnh hệ gì thì bà sẽ biết liền. Cái điều đó là an toàn nhất, mà cần người ông cho thiệt thà không. Giao cái đó nhiều lúc cũng có lợi mà cũng có hại. Gặp ông chồng trắc trở như cái cô vừa rồi trong cái thư mà chị biết ti đọc. Tôi cũng nghe từ đầu đến cuối. Nhưng mà cái điều đó thì bây giờ người đàn bà mà gặp cái hoàn cảnh đó thì tôi cũng chia buồn những người đàn bà nào cùng số phận ở đó. Chứ tôi đặt với chị biết ti với tôi cũng không có tốt lành gì hơn người đàn ông khác đâu. Nhưng mà ba cái làng sàng tôi sợ lắm. Vì tôi sợ lắm. Vì tôi nghĩ đàn bà là họ... Mình mới biết thì người đàn bà tội ở chỗ nào. Đang với tôi bên giới đàn phụ nữ. Những người đàn bà chỉ biết. Dù cô chưa có chồng 65 tuổi vẫn kêu cô. Mà có chồng rồi mà sinh một đứa con dù 19 tuổi vẫn kêu bà. Bởi người con gái trên cơ thể, người con gái ngũ tạng lục phủ, họ đổi chuyển thành cô con gái. Cứ mình mở tất cả thành người, thành cái bà. Vì sách vở tôi qua nhiều lắm. Cho nên do đó họ phải nghĩ rằng người đàn bà này đã mang một đứa nhỏ, chị biết ti đi một cây số thôi, cầm một cái đồ vật chỉ một ký thôi, chị biết ti có sang tay mấy lần không? Chị biết ti làm thử đi. Không, chị mang cái bầu thai ít ra phải là 3 ký, dù nước dù nhau nụ con 3 ký, mà mang tới 9 tháng 10 ngày. Mà tự sao mình đành đoạn làm như thế? Bởi vì mình đã, khi mình đã lúc đầu mình vui mình lấy người ta thì lúc chót mình cũng chọn con thuyền chèo qua bên tới bấy. Đó là cái luật của con người, không nên làm vậy. Tôi khuyên tất cả ai có những hành động đó không đây, ngoại trừ vợ chết cho chồng giới, thì bước thêm một bước nữa, điều tôi chấp nhận. Chấp nhận 50% thôi. Chứ đúng mà thờ vợ thì chồng là không đây. Vẫn chấp nhận, nhưng mà cũng hơi buồn. Nhưng mà vẫn chấp nhận ra được. Nếu mà vợ chết chồng chết, điều đó chấp nhận được.
Dạ, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều.
Dạ vâng, trời, nếu mà ai mà giá người đàn ông nào cũng được có những cái tính tình mà phải nói mà biết cái sự khó nhọc của người phụ nữ như vậy ấy, thì thật sự trên đời này cũng đâu có chuyện gì rắc rối đâu, thấy không ạ?
Dạ. Nhưng rồi, nhưng mà người ta nhìn
khó lắm anh Hùng ơi.
Ta cũng vô tình không biết đi, ta biết chứ, ai mà không biết đâu.
Dạ. Nhưng mà tùy theo bản tính của mỗi người thôi. Dạ, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều.
Vì, cảm ơn
anh Hùng ạ.
Tại vì có rất nhiều vị khán giả đang đợi trên đường line, nên xin phép được rớp đường line của anh Hùng. Và xin mời vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin mời.
Hello.
Dạ, xin mời gì? Xin mời gì đi?
Có ý kiến như vậy nè.
Dạ, xin mời.
Thì cô mà Trúc Thanh gì đó, thì bây giờ thì mình đã bảo có 3 đứa con rồi.
Yeah.
Gặp người chồng mình mèo mỡ như vậy, giờ mình hy sinh cho con mình thôi. Là mình cứ giả vờ để mình sống để qua ngày. Nói với cô ta là khuyên cô ta là bây giờ quá như là Phật trình đó, quá như mình không có chồng. Mình vẫn ở trong cái căn nhà đó, không có đi đâu hết đó. Rồi là góp ý ra về ông chồng nói bây giờ anh tính như thế nào? Vì 3 đứa con rồi, anh thì lo cái tương lai cho con mình. Một á, là anh lấy tôi. Hai nữa là anh theo cô đó. Thì cho anh đi luôn. Nhưng mà cái đồng lương anh thì đem về lo cái dòng mẫu của con anh. Còn tôi không cần biết đến về anh nữa. Để cho ông thời gian mình không ghen tương, mình không làm gì hết, quá phật tình thôi. Nhưng mình có bổn phận thì lo lắng cho ông cơm nước. Mình không truyền cho gì về ông, để có cho ông một thời gian như vậy để ông có thay đổi tình tình của ông không. Nếu mà sau này mà ông vẫn còn tiếp tục như vậy thì mình làm đơn đưa ra tòa, để tòa án họ xét xử giùm cho mình. Để mình lấy cái quyền lời của mình từ bao nhiêu năm nay cho con mình chứ. Cho mình không già gì đi ra tay không.
Dạ.
Do tôi có ý kiến như vậy, khuyên cô ta như vậy đó.
Dạ, đó cũng là một ý kiến.
Xin lỗi bác, quý danh tên gì cho Bích Ti và Bạch Nga biết được không bác?
Thưa dì Ly ạ. Dì Ly, thưa chị Bích Ti.
Dì Ly ạ, vâng, dạ dì Ly, Bích Ti nghe cái giọng cũng quen lắm.
Cô Bích Ti này là cô Bạch Nga.
Dạ, xin kính chào dì.
Cảm ơn dì Ly nhiều đã bỏ cái thời gian đã gọi vào. Cảm ơn dì Ly.
Và thưa quý vị và thưa chị Bitty, trước khi phát đi phần thông tin thương mại thì Nga xin mời vị thính giả đã đợi khá là lâu trên đường line. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ. Chị ơi, chị vui lòng tắt cái radio hoặc là bạn nhỏ lại giùm mình Nga đi. Dạ rồi, hello. Cảm ơn chị. Dạ. Xin cho biết cái danh thưa chị. Không? Dạ, thưa đúng, xin cho biết cái danh thưa chị.
À ha, em tên Bình ạ.
À. Dạ, xin mời chị Bình.
Dạ vâng, dạ, chào chị Bình. Dạ, mời chị.
Em có ý kiến thế này là tại vì em nghe cái chị đầu tiên á với cái anh á thứ nhì với cái chú thứ ba nói chuyện thì em đồng ý, nhưng mà cái cô cuối cùng thì em không có đồng ý lắm. Tại vì sao? Khi mà một người đàn ông đã thay đổi rồi á, mặc dù mình có ngồi xuống nói chuyện cỡ nào đi chăng nữa cũng không được, tại vì anh ta đã thẳng thắn nói rồi, chị hiểu không? Anh chồng mình đã thẳng thắn nói rồi thì tất nhiên là không thể, là dù chị có nói thế nào, dù có dùng lời ngọt hay là cái gì, đàn ông đã chán mình rồi thì tất nhiên đã dùng một cách để nói, để mình không thể nào mà mình thuyết phục được. Bởi vì cho nên em đồng ý cái ý nghĩ của cái chú đó đó, cái chú mà chú Hùng gì đó, là em thấy là cái chú đó ý kiến rất là hay. Mình phải làm một cái gì đó để bảo vệ cho bản thân mình và con mình. Tại vì dù sao nữa công vợ nó cũng như là gì, người nội trợ. Vì khi ở nhà chị biết đi chợ, đi búa, đi nấu nướng, ăn uống, giặt giũ, lau chùi này khi nó rất là mệt mỏi. Mệt hơn những người ta đi làm nữa. Cho nên nhiều khi đi làm, mình đi vô công việc, mình làm chỉ là công việc thôi, xong rồi mình đi về, mình cảm thấy mình gì lá thì nó thoải mái trên đường hay là bạn bè. Nhưng mà cái người phụ nữ nó ở nhà, nó rất là cực khổ. Cho nên chị phải làm sao để bảo vệ cái những gì của mình. Là thứ nhất là hai là mình chỉ đừng có lo lắng, là gì ở đây cũng có nhiều cái lực đó, dù bên Mỹ hay là bên Việt Nam cũng vậy, phải là cái lực hôn nhân gia đình là trước khi mà mình là lấy nhau, dù có không hôn thú hay là có hôn thú chăng nữa, trước 2000 thì được công nhận là vợ chồng, là được pháp được bảo vệ. Cho nên là chỉ cứ an tâm, dù thế nào được pháp bảo vệ chỉ. Vì anh chồng này đã thay đổi rồi, dù bắt gặp trên giường chăng nữa mà ảnh đã thay đổi rồi, mà mình bắt gặp như thế nào, bắt gặp là mình còn không nói, không đã không, mình đã chỉ thấy nghe nói thôi là mình đã bức xúc rồi, mà mình đã gặp ảnh ấy trên giường nữa thì mình cảm thấy sao? Ảnh này như vậy cho mình, dù chỉ người ông đã ngoại tình rồi, mà dù mình có hàng gắn chăng nữa thì mình giữ cái thể xác, cái tâm hồn anh ấy đã thuộc về người đàn bà khác. Đâu được gì đâu, mà nếu mà hàng gắn lại, mình đi gặp người đó mà hàng nhà trong nhà hàng ngày mình đối diện thì nó cảm thấy như thế nào, không nói chuyện cũng không được. Ở nhà chung mà không nói chuyện nó rất là bức xúc. Cho nên em nghĩ là chị phải tìm một cái đó để bảo vệ chị. Dù anh ấy nói là đi dị, là cô đi ra không có tiền. Nó em nghĩ là cái vấn đề đó rất là sai. Đừng nghĩ là mình đi có công, mình bỏ tiền, mình đi ra mình làm, mình nuôi người ta. Rồi mình cứ nói là mà cô ở nhà cô không làm gì. Đây khi nãy cái ngày đầu tiên tôi lấy cô, lấy anh ấy rồi. Bao nhiêu công sức hy sinh, nếu không có tôi ở nhà quản lý nhà cửa, giặt giũ cơm nước cho anh, rồi người nào lo. Anh đi ra ngoài hàng ngày anh ăn uống là chi phí là biết bao nhiêu tiền, ví dụ vậy, đúng không chị?
Dạ, dạ.
Nên em nghĩ là chị phải tìm cách nào đó để bảo vệ chị, là gì? Nói là mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình coi thường người phụ nữ. Người phụ nữ một khi đã đi ra làm, đôi khi nó cũng rất là hơn đàn ông, đúng không chị? Chứ không phải là không đâu. Rất là nhiều người tên phụ nữ này là dù người ta đơn chiếc nhưng mà cũng có rất là nhiều giỏi hơn đàn ông, chứ không phải đàn ông không đâu.
Dạ đúng rồi, chị Bình nói cái điều đó Bí Thi cũng đồng ý với chị Bình. Người phụ nữ mình từ sau năm 1975 đó, nói riêng là với người Việt Nam mình, chúng ta qua đây chúng ta nhìn thấy chung quanh cái xã hội này đó, người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam qua đi làm được rất nhiều việc chị ơi. Dạ, rất ít người ở nhà lắm, không có ít người chịu ở nhà lắm, và họ qua đi họ rất là giỏi nữa. Nói là không biết nấu ăn thì cũng biết nấu ăn này, không biết đi làm công sở thì cũng học hành ra rồi, không chịu không làm việc này cũng làm việc khác thôi, rất là giỏi. Thì mình phải nói là nếu mà người phụ nữ có được cái sự tự do mà làm việc này nọ thì phải nói cái trí thông minh của phụ nữ cũng không có thua gì đàn ông đâu. Nếu có thua một tí thôi, nhưng mà họ chịu lép vế để coi như là trên ở trong gia đình thì họ chịu lép vế để cho gia đình được hạnh phúc. Thứ nhất là người chồng, thứ nhì nữa là người vợ.
Đúng rồi.
Chứ thật sự rất là thông minh.
Rồi, cảm
ơn. Là người phụ nữ là không bao lĩnh.
Cảm ơn chị Bình rất là nhiều.
Xin cảm ơn chị Bình nhiều nhé.
Và xin cảm ơn chị, xin chào chị. Và thưa chị Bitty và quý vị, chắc là bạn Nga phải xin phép tạm dừng đôi giây phút phát đi phần thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình này và sẽ trở lại ngay với phần 2. Quý vị gọi vào rất là đông và xin quý vị vui lòng giữ đường lai sau phần thông tin thương mại. Bạn sẽ mời quý vị lên tiếng. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Sài Gòn Radio.
Thông báo lớp học Autistic Child Police. Nails White House xin kính mời quý anh chị em trong ngành nails đến tham dự lớp Autistic Child Police tại Nails White House trong ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 6 2013 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhân viên của hãng Harmony sẽ chỉ dẫn tường tận những kỹ thuật làm pin and white và nail design bằng Child Police đẹp, nhanh, chắc như Silk Chalice. Chúng tôi đã có nhiều màu đẹp và tươi sáng của mùa xuân và mùa hè. Đèn LED khô nhanh trong vòng 30 giây đại hạ giá. Đặc biệt, nhiều mặt hàng on sale trong ngày show Chủ nhật 9 tháng 6 2013 tại Nails White House trong khu chợ Hồng Kông Garland. Nails White House xin kính mời.
Các chủ thương mại xin chú ý, hiện có gần 250 triệu dân Mỹ vào Internet mỗi ngày. Để có một website chuyên nghiệp đẹp mắt, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. Không cần biết về vi tính, chúng tôi có dịch vụ chọn gói. Chúng tôi còn cập nhật website, đưa website lên Google, thiết kế coupon và bán gift certificate trên website. Các chủ tiệm nail, nhà hàng và dịch vụ khác. Để có một website chuyên nghiệp, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975, 817-705-1975, 705-1975.
Quý vị có muốn giảm tiền nhà hàng tháng không? Xin kính mời quý vị đến với các buổi hội thảo miễn phí của công ty Naka qua chương trình Giấc mơ Mỹ tại Ballroom của Forbes Convention Center. Từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Naka là công ty non-profit sẽ giúp quý vị một cách miễn phí để giảm tiền nhà từ 500 đến 1.000 đồng một tháng nếu như quý vị đến với các buổi hội thảo này. Đây là chương trình miễn phí giúp quý vị giảm trả tiền nhà hàng tháng để quý vị có thể giữ được nhà và sớm trở thành sở hữu chủ căn nhà rất dễ dàng.
Nếu quý vị muốn mua nhà, có thể được chấp thuận để được no down payment, no closing cost, không phải trả một lệ phí nào khác với tiền lời cố định nếu như quý vị đến với các buổi hội thảo này. Hiện thời tiền lời rất thấp, chỉ có 3.5.
Xin ghi danh ngay trong website naka.com, tức là naca.com. Bấm vào chữ The American Dream và ghi danh.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa vì là ý nguyện của cha mẹ. Hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quản Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenview Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570. Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth
Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp Zoom mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Hoa Đà Lạt, Hoa Đà Lạt là shop hoa tươi, kết hoa chuyên nghiệp về hoa tang lễ, thành lập từ năm 1998. Những cánh hoa cho đám tang và giao hoa đến tận nơi các nhà quàng trong vùng Dallas, Arlington, Garland và các vùng phụ cận trong khu vực Dallas Fort Worth.
Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ gửi hoa tang đi khắp nước Mỹ qua các đại lý của chúng tôi, nhận trả bằng tất cả các thẻ credit card, COD hoặc mua trước trả sau, bảo đảm 100% hoa đẹp, hoa sang và hoa giao đúng hẹn.
Hoa Dallas xin kính mời 214-939-8001.
214-939-8001. 939-8001.
Website hoadalas.com.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Step Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những niềm riêng gần như hơi thở. Nỗi ta cô đơn, nỗi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút.
Trở lại với phần 2 của chương trình có những niềm riêng với phần phụ trách thực hiện của nghệ sĩ Bitty. Chị Bitty và Nga chân thành cảm ơn vị thính giả đã đợi rất là lâu trên đường live. Và bây giờ xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin mời.
Hello.
Dạ, dạ xin mời.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào cô Bitty. Chào cô Bạch Nga. Tôi chú Tư.
Dạ, dạ, rất hân hoan đón tiếp chú Tư. Nhưng chú Tư ơi, chú Tư vui lòng tắt cái radio, chỉ nghe bằng điện thoại hay là mở nhỏ cái volume của radio lại, tại vì nó vẫn nghe tiếng vang á, thưa chú.
Bây giờ cô hết nghe tiếng vang của tôi chưa?
À, dạ, dạ rồi. Rồi, xin mời chú.
À, để tôi dặn bớt cái volume mới được.
Dạ. Chị Bitty ơi, chị vẫn còn trên đường live đó chứ?
Hello.
Ồ, chị Bitty lại đi đâu rồi? Dạ, xin lỗi chú Tư, xin chú Tư chờ cho đôi giây phút.
Dạ.
Dạ.
Bây giờ cô nghe tôi rõ không? Có bị dội nữa không?
À, dạ thưa không, nhưng mà chị Bitty lại lạc mất đường dây rồi. Xin chú vui lòng đợi cho giây phút. Mình sẽ liên lạc lại với chị Bitty, thưa chú và thưa quý vị.
Trăng trên cao, cách ta vời vợi. Có những niềm riêng, lệ vương khóe mắt. thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ.
Alo.
Dạ. Và mình xin lỗi chị Bích Ti và chú Tư đã khiến chú Tư đợi rất là lâu. Và bây giờ xin mời chị chú Tư. Hello. Dạ, dạ xin mời chú.
Alo, dạ chú Tư, trời ơi, lâu ngày quá. Dạ.
Chào cô Bích Ti, chào cô Bình Nga.
Dạ, dạ xin chào chú.
Bắn điên thời gian quá lâu tôi không có mở radio, ngoại trừ những cái chương trình talk show của bác sĩ. Cho nên cái chương trình của cô Bích Ti trở lại tôi cũng không hay biết. Rất may ngày hôm nay nói chuyện với một người bạn, họ nhắc tôi sau chương trình của Vít Ti trở lại lâu rồi không nghe tiếng nói của anh. Do đó tôi gọi lên để góp ý thế này. Nhưng mà hôm nay nói cũng không được vui lắm, là vì nghe cô Vít Ti có một chuyện buồn trong gia đình tôi chưa biết gì. Để sau cái chương trình này tôi sẽ gọi để chia buồn với cô. Để làm đỡ mất thì giờ cho... quý vị thính giả, cô Bích Ti có ý kiến gì không? Tôi tiếp tục nói được không?
Dạ vâng ạ, dạ xin mời chú ạ. Dạ.
Bây giờ cái bức thư của cháu Thanh Trúc, tôi gọi bằng cháu là vì cha tôi hơn cháu tới 35 tuổi đời.
Dạ.
Thành ra cái câu đầu tiên tôi khuyên cháu là bình tĩnh. Tất cả người đàn ông trên đời này từ xưa tới giờ đó, mọi người đều lầm lỗi, có người lầm lỗi lớn, người lầm lỗi nhỏ. Lầm lỗi lớn họ không thể hàn gắn lại được, để rồi chia tay nhau. Lầm lỗi nhỏ, một vài lần họ ăn năn thì trở lại cái cuộc sống bình thường. Thành ra, ở ngoài xã hội, cũng như trong gia đình, hay trong lĩnh vực tòa án, đều có hai vấn đề để chúng ta quan tâm tới, đó là tình và lý. Trước hết tình, cháu khuyên chú khuyên cháu Thanh Trúc ngồi lại nói chuyện với chồng mình, ngồi lại nói chuyện với cha mẹ chồng mình, ngồi lại nói với một người bạn nào thân thiết với chồng mình, tâm sự mọi vấn đề đó, ngồi lại nói chuyện với con cái mình. Và sau cùng những cái bước đó sẽ cho cháu biết cái thái độ cháu phải làm gì. Và nên nhớ là người đàn ông họ lầm lỗi, họ vẫn còn sợ cháu là chối không nhận cái lỗi của họ. Đó là họ chưa muốn bỏ gia đình, họ chưa muốn bỏ cháu, chưa muốn bỏ con. Do đó cái niềm hy vọng của tôi là cháu dùng tình để giải quyết vấn đề đó trước. Vấn đề lý, sau cùng tình không được, vấn đề lý thì không có gì phải sợ sệt hết. Vợ chồng ẩn ở với nhau, có hôn thú, khi ra tòa, cái tổng quát của luật pháp là chia gia tài làm đôi, nhưng mà phân nửa gia tài đó cho ba đứa con, phân nửa còn lại cho vợ và chồng. Dù cho chồng lỗi hay vợ lỗi, cái đó có vấn đề khác nhau chút xíu trong vấn đề luật pháp. Tôi không dám lạm dụng luật pháp ở đây để nói nhiều, mất thì giờ. Nếu cháu muốn biết rõ thêm luật pháp, hãy đến văn phòng luật pháp để hỏi thăm mấy vị luật sư, hoặc nếu cần gọi thẳng cho tôi hướng dẫn thêm. Đó là vấn đề đặt ra để cho cháu có cái hướng đi, và nên nhớ tiền ở trong ngân hàng, nếu khi mở account có hai người đứng tên, vợ chồng đứng tên, thì cháu có quyền tới ngân hàng đó yêu cầu đóng cái account này lại, không cho chồng tôi lấy cái số tiền này ra nếu không có sự đồng ý của tôi. Mà nếu khi mở account mà không có không hai người không để tên chung á, mà trong cái policy của account đó có để người thừa hưởng là cháu, thì cháu cũng có quyền làm việc đó. Còn vấn đề ra tòa, sau này tòa sẽ xét xử rõ ràng mọi vấn đề. Không có phải đi đâu, không phải dọn nhà đi bỏ nhà. Ông ta không có quyền đuổi cháu và ba đứa con ra khỏi nhà. Nhất là ông ta đã bị lỗi với cháu. Cái vấn đề đó thật là bình tĩnh và yên tâm. Đừng có sợ sệt gì hết. Mình không thể làm yên được, bởi vì cháu còn tuổi đời còn nhỏ, biết yêu thương tức là biết ghen ghét, cho nên nó không thể lững lưng làm như cái chuyện không có xảy ra. Cái đó muốn làm nhưng mà thực tế cái tình cảm mình không thể làm được điều đó. Cho nên vấn đề đặt ra là phải bình tĩnh và sáng suốt để lèo lái con cái điều kiện này để trở lại một gia đình tốt. Tôi nghĩ rằng ông chồng này còn lương tâm và còn thương con. Ông chỉ đam mê lúc nào đó thôi. Nhưng mà cháu đừng quên, giọt nước mắt của đàn bà là giọt nước mắt thành công. Giọt nước mắt của mấy đứa con là giọt nước mắt thành công để lôi kéo người đàn ông đam mê trở về với gia đình mình. Tôi xin hết. Cảm ơn cô Betty, cảm ơn cô Bạch Nga. Kính chào quý vị khán giả.
Dạ, cảm ơn chú Tư rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Sau một thời gian mấy năm cũng vắng bóng Betty cũng như là vắng tiếng của chú trên chương trình. Dạ, Betty cũng nhớ lắm nhưng mà cũng không biết số phone của chú Tư để mà gọi lại để mời chú Tư tham gia chương trình. Do đó thành thật xin lỗi với chú Tư. Dạ, nhưng mà hôm nay thì được chú Tư gọi lại, Betty cũng rất là mừng. Và từ cũng gần 3 tháng nay rồi Betty trở lại chương trình, và Betty cũng đã được sự yêu thương của rất là nhiều quý thính giả yêu mến chương trình này, cũng như là yêu mến đài phát thanh của cô Thu Nga, cũng như là các sứ ngôn viên như là Bạch Nga chẳng hạn. Dạ vâng, thì Betty rất lấy làm vui được các quý thính giả thương mến mà theo dõi chương trình hàng tuần như thế này. Do đó là Betty cũng cố gắng mà tiếp tục cái chương trình này. Đây là cũng là cái niềm vui tinh thần của Betty đó, chú Tư ơi. Dạ vâng, và cảm ơn chú Tư rất nhiều với những cái lời chia sẻ cùng với cô Trúc Thanh ngày hôm nay. Vâng, chúc chú và cũng như là thím Tư lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau và lúc nào cũng có tinh thần rất là minh mẫn và rất là khỏe mạnh, và tiếp tục theo dõi những chương trình của đài nghe chú nhé. Dạ vâng, và bây giờ xin mời Bạch Nga.
Dạ thưa chị, theo như ý kiến của tất cả các vị thính giả cũng như ý kiến riêng của Bạch Nga, thì Bạch Nga thấy rằng đúng như chú Tư và một số vị đã có ý kiến là cô Trúc Thanh này nên ngồi lại nói chuyện với người chồng. Vì giống như chú Tư đã nói là người chồng chưa thực sự muốn rời bỏ gia đình cho nên mới hăm dọa cô như vậy. Chứ nếu không thì ông ta đã có thể là đánh đập vũ phu với vợ, với cô Trúc Thanh, hoặc là có thể là ngoay ngoắt đi, bỏ đi, đâu có cần gì nữa đâu nếu ông ta đã cố ý là bỏ rơi gia đình rồi, bỏ rơi vợ con rồi. Cho nên điều tốt nhất như mọi người đã khuyên cô Trúc Thanh là nên ngồi lại nói chuyện với người chồng một lần cuối. Và cô cũng đừng sợ gì hết, vì theo luật pháp thì theo như mình, nếu mình không làm thì cô nói là cái người mà chồng cô đang gian díu thì là người bán hàng chung với cô, thì như vậy là cô cũng có công đóng góp cho gia đình, không phải là trong gia đình không, không phải là lo việc nội trợ không, mà hình như là cô cũng có đi buôn bán phía ngoài để phụ giúp về tài chính cho gia đình. Như vậy thì khi mà ly dị chia tay nhau thì chắc chắn là cô phải có phần rồi, cô không lo chuyện nuôi con nữa. Với lại người con nhỏ nhất của cô năm nay 15 tuổi, thì những người con trước đã lớn rồi thì những người này cũng có thể phụ giúp cô trong vấn đề tài chính của gia đình, cho nên cô đừng lo sợ gì hết. Cứ ngồi lại nói
Bạch
chuyện.
Bạch Nga nói như vậy, Vicky cũng rất là đồng ý. Bạch Nga phân tích rất là chính xác như vậy đó. Hai người này lấy nhau đã 21 năm rồi, thì con cháu nhỏ nhất là 15, thì cháu lớn thì không nói bao nhiêu, nhưng mình cũng nghĩ là cũng phải 18, 19 tuổi. Bởi vì lấy chồng 21 năm thì 1, 2 năm sau thì sanh con thì cũng phải 18, 19 tuổi. Thì mấy cháu cũng đã khá lớn rồi. Có thể là cô Trúc Thanh này cô có thể tâm sự được. Các cháu và hỏi ý kiến các cháu là bố như vậy đó, thì bây giờ các con nghĩ làm sao, thì chắc chắn là các em đó nó cũng sẽ cho ý kiến và cũng là khuyên mẹ như thế nào đó. Dạ, thì Bích Tý thấy rằng là đúng là như vậy, thì Trúc Thanh nên ngồi lại để mà nói chuyện với chồng trước đã, để xem còn chồng của mình còn có sự thương yêu gì mình không. Nếu anh ta tỏ vẻ như là nhất định dứt khoát là phải ly dị đó, mà không còn yêu thương gì mình hết trong cái sự đam mê với người tình mới như thế này đó, thì sau mình sẽ nhờ bố mẹ, gia đình chồng, rồi gia đình mình, rồi các bà con thân thích trong gia đình nữa để mà khuyên nhủ anh chàng đó. Vâng, thì đàn ông mà thật sự ra nhiều khi có một cái sự đam mê nào đó trong một nhất thời thôi, nhưng mà thật sự ra là họ vẫn không muốn bỏ vợ con ở đâu, họ vẫn yêu thương vợ. Có nhiều người đàn ông họ như vậy đó, họ vẫn yêu thương vợ nhưng mà ra ngoài thì cũng lăng nhăng cho nó vui vẻ một tí đấy, rồi nhiều khi cũng có sự châm chọc, của nghĩa là sự thách đố của những người bạn nữa. Những người đàn ông họ chơi với những người bạn tốt á, thì là họ trở thành người tốt, mà những người bạn mà xấu á, thì có những người bạn họ cũng lăng nhăng lắm, họ cũng bồ người này bồ người kia, xong rồi họ nói họ khích đó, coi như khích tướng đó, họ nói là tại sao mà cứ sợ vợ, chỉ có biết một mình vợ thôi, trong khi những người bạn của mình như những người đó thì họ bồ người này người kia, nghĩa là tỏ ra ta đây là người được nhiều người đàn bà theo, thì họ cũng bắt chước những người bạn đó, họ làm theo mà thôi, chứ thật sự ra là họ cũng yêu thương vợ thôi. Đó, nhưng mà cái người vợ, dĩ nhiên là mình là người đàn bà, mình người phụ nữ, mình không thể nào chấp nhận được những cái sự lăng nhăng của một người chồng như vậy đâu. Đó, đó là cái sự đau khổ của một người đàn bà. Thì mình phải cố gắng lên, trong những trường hợp như vậy mình phải cố gắng, mình đứng dậy để mà mình nuôi con mình, để mình đứng vững cái tinh thần. Thấy không ạ? Đó, rồi trước sau gì Bích Tý nghĩ rằng 10 người đàn ông lăng nhăng như vậy cũng sẽ 8 người đàn ông sẽ quay trở về với gia đình mà thôi. Đó, còn nếu mà mình làm găng quá thì nhiều khi người ta chưa muốn bỏ mình đâu, nhưng mà người ta lại thấy vợ hết hát thủ như vậy, làm cứng như vậy thì người ta đi luôn. Người ta đi luôn như vậy thì thật sự gia đình sẽ đổ vỡ, và các cháu nó cũng sẽ rất là không có cha, mà nó rất là buồn nữa. Dù nó lớn lên nó nhỏ chăng nữa mà gia đình đổ vỡ thì nó cũng rất là buồn, ảnh hưởng đến cái cuộc đời của các cháu nữa. Đó, thì Bích Tý cũng có lời khuyên Trúc Thanh là như vậy, nên cố gắng mà chịu đựng một thời gian nữa. Và những cái lời nãy giờ đó của thính giả, có thính giả gọi vào, cũng như một vài lời chia sẻ cũng của Bạch Nga cũng như là Bích Tý, thì Trúc Thanh nên cố gắng làm những cái chuyện đó đi, đến khi nào mà chuyện chẳng được đừng cho mình mới ra tòa ly dị nhá. Đừng có làm gì gấp hết, cái gì chuyện đâu cũng còn có đó hết, nhất là giữ vững tinh thần và đừng có buồn nữa. Bích Tý bao nhiêu lần, nhiều lần nói với quý thính giả, nhất là nói với những phụ nữ của Bích Tý đó, Bích Tý nói rằng mình chẳng dại gì vì một người đàn ông mà để mình đau khổ hoặc là mình buồn. Mình phải cố gắng giữ vững tinh thần. Mình, nhất là các quý vị mà còn bố còn mẹ đó, như Bích Tý mất bố rồi, Bích Tý biết rồi, Bích Tý thấy sự đau lắm đó. Không có ai mà trong đời mình có thể ở vậy nuôi con rồi, nhưng mà mình có một người bố, một người mẹ mà thôi, trong đời của mình thôi đó. Thì ra là đừng có làm cho bố mẹ mình buồn. Nếu mà mình chết đi hoặc là mình có chuyện gì chăng nữa, bố mẹ mình đau nhiều hơn mình đó. Mình đau một mà bố mẹ mình đau 10, đau 100 lần. Cái điều đó Bích Tý nghĩ rằng chắc chắn là quý vị đều biết điều đó rồi. Thì ra đừng có tội gì mà hủy hoại cái thân mình vì một người đàn ông đó. Đó là cái điều Bích Tý rất là khẳng định cái điều đó. Cho tất cả quý vị phụ nữ, mình phải đứng dậy, không vì một người đàn ông để mà mình không phải biết đi coi thường các đàn ông đâu. Bích Tý rất là trọng những người đàn ông đáng kính trọng, Bích Tý rất là kính trọng, nhưng mà những người đàn ông không đáng kính trọng thì Bích Tý cũng không bao giờ đáng kính trọng những người đó đó. Cái điều Bích Tý rất là thẳng thắn trong cái vấn đề này, và khuyên các chị em phụ nữ cũng nên làm như vậy. Vâng, và một lần nữa thì Bích Tý thấy rằng chương trình của chúng ta có quá giờ rồi. Bích Tý xin lỗi quý thính giả đang chờ những chương trình kế tiếp rất là nhiều. Cảm ơn Bạch Nga rất nhiều, và nếu quý vị nào còn đang chờ trong chương trình thì Bích Tý đành xin lỗi và để hẹn lại trong chương trình kỳ tới. Kính chúc toàn thể tất cả các quý thính giả yêu mến của chương trình một ngày thật vui, thật an lành và hạnh phúc, và cũng như là cả một tuần lễ cũng vậy. Cảm ơn Bạch Nga nhé, cảm ơn Bạch Nga rất rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Betty đã đến để mỗi tuần thực hiện chương trình Có Những Niềm Riêng. Và Bình Nga cũng mong chị có được một tuần lễ thành công trong mọi công việc và sẽ được thanh thản hơn trong những ngày tháng sắp tới, thưa chị.
Dạ, cảm ơn Bình Nga.
Dạ, xin chào, tạm biệt.
Đôi dầu đồng chất ngất